Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 2, 2021. Mỗi lần mình nói đến những cái ngày trước buổi học, các vị biết mình có một ấn tượng gì không? Mình thấy sao ngày nó qua rất nhanh nha. Loay quay là chúng ta mất đứt hết 1 tháng rưỡi của năm 2021 rồi, các vị thấy rất là mau. Thế rồi kết thúc khóa tu là mình thấy đi đứt luôn cái tháng 2 rồi. Là cứ như vậy. Và thưa đại chúng rằng là ngày tháng nó không có đợi chờ ta. Và cái điều này nói tới nó lui hoài, các vị nghe cũng nhàm, nhưng mà kỳ thực rằng mình cũng dễ quên. Do vậy cho nên nhắc lại đây. Cứ mỗi đầu giờ học chúng ta nói ngày. Không hàm nghĩa rằng là đánh dấu thời gian mà chúng ta học. Nó còn có hàm nghĩa thứ hai được gửi gắm nơi đây, đó là nhắc rằng khi chúng ta nói đến ngày hôm nay, tức là ngày hôm nay sẽ đi qua đó, rất là vội vàng, rất là nhanh như vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vô một cái bài cũng từ Pháp Tập Yếu Tụng. Chắc chắn rằng là trong 10 ngày học ở nơi đây thì chúng ta học Pháp Tập Yếu Tụng. Và nếu mà học liên tục như thế này cũng mất cả năm mới hết cái bộ Pháp Tập Yếu Tụng. Nó rất là dày. Và tôi không biết sao mà người xưa họ rất ư là kiên trì nhé. Tại vì mình sưu tầm ra thì Pháp Tập Yếu Tụng nó cũng có dấu vết của Kinh Pháp Cú. Rồi 754 bài Kinh Pháp Cú ở trong Kết Mục Tràng Hoa, ông cụ Làng Mai dịch cũng là Pháp Cú nghe. Rồi Pháp Tập Yếu Tụng, rồi Pháp Cú, rồi Pháp Cú Thí Dụ Kinh, vân vân. Thưa các vị, cái văn học Pháp Cú này rất là giàu. Ngày xưa người ta tổng kết rằng là có khoảng chừng 1.000 bài kinh Pháp Cú, chứ không phải là 400 mấy chục bài như cái văn bản chúng ta đọc của kinh Pháp Cú được phổ biến và dịch ra tiếng Anh. Cũng không phải là nó giàu có như cái quyển Kết Mục Tràng Hoa ông cụ Làng Mai, ông cụ dịch rồi chúng ta tưởng rằng nó to tát. Thưa không, nó nhiều hơn rất là nhiều. Và ngay như cái nền văn học của Nguyên Thủy nó đã giàu như vậy, rồi các vị sờ vào cái nền văn học của Đại Thừa, đọc vô cái phần mở đầu của cái bộ Kinh Hoa Nghiêm thì các vị cũng mất hồn nữa. Ở trong cái truyền thuyết về văn học Đại Thừa nói rằng là Ngài Long Thọ, Ngài xuống Long Cung, Ngài thỉnh cái bộ Hoa Nghiêm về. Thế thì các vị thiên đế bảo rằng là Hoa Nghiêm nó có tới 3 bộ. Một là Đại Bộ Hoa Nghiêm, tức là bộ Hoa Nghiêm lớn nhất, thì nó nằm thập phương hà sa giới, cứ mỗi hạt vi trần là một quyển kinh, cho nên Ngài không cách gì thỉnh được. Bộ thứ hai, Trung Phẩm Hoa Nghiêm, gồm có 84 vạn bài tụng, cho nên Ngài cũng không thỉnh được. Và cái bộ thấp nhất, tức là Tiểu Phẩm Hoa Nghiêm, thì có tới 10 vạn bài tụng. Và Ngài Long Thọ, Ngài nói tôi có thể thỉnh được cái bộ Tiểu Bộ Hoa Nghiêm thôi. Thế là Ngài mang về. Và trong cái quá trình dịch thuật, thưa các vị, mất hết rất là nhiều, chỉ còn lại có 80 quyển Hoa Nghiêm thôi, chỉ vài ba phẩm thôi nghe. Thế mà các vị hình dung rằng 80 quyển Hoa Nghiêm đó, đôi khi chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã ngao ngán, là đâu dám đọc, đâu dám tụng đâu. Và nếu mình đi vô đọc một vài phần của Kinh Hoa Nghiêm để tìm cái sự hứng thú á, thì các vị sẽ kinh ngạc vô cùng là một cái Bồ Đề Tâm thôi là có 100 cái loại Bồ Đề Tâm khác biệt. Một cái loại thiền định thôi thì ta biết rằng là Đức Thế Tôn nhập không biết cơ mang nào mà thiền định nói. Tên không là đã học không nổi rồi nghe. Và tên các vị Phật, các vị Bồ Tát không hàm nghĩa rằng đó là những cái tên các vị Phật, Bồ Tát bình thường, mà có hàm nghĩa nữa. Ẩn ngữ phía sau đó là nói đến những góc cạnh tâm thức các vị, những góc cạnh trí tuệ của các vị. Tóm lại thưa đại chúng rằng là văn học Phật giáo rất là giàu. Đa phần chúng ta là người xuất gia hay là người cư sĩ, chúng ta đều có một cái tên rất là oai. Tên gì có bị biết không? Các thầy cô thì bảo rằng tôi là Điều Ngữ Tử, con đấng điều ngữ. Các vị thấy có nhiều thầy không có xưng là thích gì cả mà là Điều Ngữ Tử trước. Người ta xưng tiến sĩ thích nọ thích kia thì tương đối nó còn oai, nhưng mà nó mang cái nội hàm thế gian bình thường thôi, kiêu kỳ chút cho vui thôi. Cái từ bây giờ nam thanh nữ tú hay dùng là chảnh chút cho vui. Cái từ thứ hai nó hay dùng là sang chảnh. Nhưng mà kỳ thực không sang đâu. Cái từ mà sang chảnh nhất của người xuất gia họ dùng bây giờ nó là Điều Ngữ Tử nghe, tức là con của đấng điều ngữ. Các vị nghe chết khiếp. Đó là mình nói người xuất gia. Tức là người cư sĩ Phật tử, người ta xưng cái tên gì các vị biết không? Phật tử. Phật tử là chi? Nôm na dễ hiểu là con của Phật. Thế nhưng mà nếu truy nguyên ra chữ Phật tử thì các vị thấy cũng chết khiếp. Tức là từ miệng Phật mà hóa sinh, từ pháp của Phật mà thành tựu được giới thân huệ mạng, và chứng được từng phần trí tuệ của Như Lai thì gọi là Phật tử. Thế rồi mình nhìn mình coi là mình được cái phần nào trong đó. Chưa thấm béo gì cả, còn ở ngoài da thôi. Cho nên ngay cái tên Phật tử là đã sang lắm rồi nghe. Nói theo ngôn ngữ thanh niên vậy là sang chảnh rồi đó. Xưng Phật tử thôi là sang lắm rồi đó. Tuy nhiên dường như là danh nó không có đi đâu với thực. Dường như là mình học mình tu có lẩm bẩm chút xíu thôi. Thậm chí rằng là học cái bộ pháp tập yếu tụng đây chưa chắc gì mình đã có thể học hết những cái câu rất ư là cô đọng của văn học pháp tập yếu tụng nghe. Rồi xin thưa lại lần nữa rằng pháp tập yếu tụng đó là tinh yếu của cái nguồn kinh Tạng Nikaya. Cho nên nếu các vị học được từng câu thuộc lòng đã quý rồi. Sở dĩ mình phải giảng dạy pháp tập yếu tụng, mình nghĩ rằng mình nói thì nó theo gió mây bay. Với lại lời giải thích của mình nó có khi nó không có đúng với thánh ý của Như Lai. Cho nên chắc ăn nhất là các vị học thuộc lòng nguyên văn những câu thi kệ từ kinh văn của Đức Phật. Được nhiều vị tổ tuyển dịch thì nó tuyệt vời vô cùng. Và thấu đạt một câu kinh pháp cú hành theo thì chứng được đạo, chứ có phải là cần gì ghê gớm đâu. Đó là trong kinh pháp cú Phật dạy nghe. Cho nên xin nhớ rằng chúng ta là những người con của Đức Như Lai, con của bậc Đại Giác Thế Tôn, con của bậc Đại Trí Tuệ. Mà mình không được chút phần nào hết. Con có đấng đại bi, con đấng đại từ, con đấng trí tuệ, mà không có chút từ, không có chút bi, không có chút trí tuệ, không có chút giác ngộ, càng không có một chút năng lực gì để điều ngự, tức là để điều phục những phiền não khổ đau lo âu phiền muộn thì sai, không vượt ngang qua được những khó khăn của đời sống, không cảm thấy rằng là mình con của đấng điều ngự Như Lai rồi vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não, mình để cho nó nhẫn chìm đời mình hết kiếp này qua kiếp khác. Thì thưa các vị, đây là sự vụng về nhất của người tu chúng ta nghe. Và xin thưa, cái từ dùng là người tu chứ không phải người xuất gia, người cư sĩ gì cả. Cái quan trọng là có tu cùng không, chứ đừng nghĩ tôi là thân phận cư sĩ nhiều ràng buộc tôi tu không được. Thưa không, ai cũng có quyền sắp xếp đời sống mình để tu cả. Đó là đôi điều mình gợi ý ra nơi đây để các vị thấy rằng là pháp tập yếu tụng là một văn bản nó rất là giàu có, nó cô đọng trong từng bốn câu kệ rất là nhiều cái nội hàm. Cho nên chúng ta không cần buồn nghe thì phước tịnh cũng được, nhưng mà học thuộc lòng từng câu nghe. Mình nhìn thấy ở đây có cái đạo tràng chùa Tân Thọ ngồi đông lắm này. Cuối giờ học dành thì giờ để bắt mấy đứa đệ tử của cô Niệm trả bài à. Lâu nay học nhiều rồi phải trả bài thuộc lòng cho tôi. Ôn bài đi, cả thầy cả trò chuẩn bị đó. Đó là điều đầu tiên gợi ý. Thế là mình sẽ chép bài thi kệ này tặng cho các vị. Xin phép uống cốc nước hay là tính sao? Chưa kịp uống nước mà. quý thầy cũng rất là thương mình cho nên lắp cái camera cho nó rõ. Còn cái webcam của thầy đó là chỉ sử dụng amateur thôi, mình chân rồ mà. Lụp cụp vô gắn, hỏi ra thì Tịnh Diệu nói rằng nó tối lắm thầy, thế rồi mình phải gỡ ra gắn lại cái đồ nghề nhà quê của mình vô. Phải bỏ cái camera ra chứ còn gắn dây lượm thượm đủ thứ chuyện á. Cho nên chiều nay trễ hết mấy phút. Nhưng mà không sao. Chúng ta có tới 10 ngày để học rồi nhé. Thế nhưng mà bữa nay có bị vui là vừa, tại nay thứ hai rồi, còn mấy ngày nữa đâu. Và xin nhớ rằng là mỗi buổi học chỉ có chừng 2 bài thôi, hoặc nhiều lắm là 4 bài chứ không nhiều hơn đâu nghe. Đếm tới đếm lui có đâu có bao nhiêu chữ đâu. Mỗi bài chỉ có 20 chữ. Thua một bài nhạc người ta rất nhiều. Bài nhạc học có khi còn còn nhiều chữ hơn. Không thuộc là kỳ lắm. Thuộc là kỳ lắm. Và cái bài hôm nay thế này. Bài thứ nhất, giàu sang như đuốc sáng, vô thường không hẹn hò, chẳng kể giàu cùng sang, không thoát tay thần chết. Đây là bài thứ nhất. Các vị nhìn được không? Đọc được không? Giàu sang như đuốc sáng, vô thường không hẹn hò, chẳng kể giàu cùng sang, không thoát tay thần chết. Và chúng ta có để ý bài này thế này. Để ý. Quán chiếu sự vô thường của các pháp để thoát khổ. Ý chính của nó là vậy nghe. Quán sát sự vô thường các pháp hữu vi để thoát khổ. Giàu sang như đuốc sáng, vô thường không hẹn hò, chẳng kể giàu cùng sang, không thoát tay thần chết. Thế thì cái vấn đề chúng ta đi vô từng phần để giải thích đôi điều. Điều thứ nhất, mình muốn nói đó là một đời sống giàu sang đi. Giàu sang đó là một đời sống mà ai cũng mơ ước hết nha. Dường như là 6 tỷ con người trên hành tinh này hỏi rằng anh ưa thích điều gì thì họ đều ưa thích những điều liên hệ đến giàu và sang cả. Và cái ngôn ngữ có tiền mua tiên cũng được này nó được lưu hành từ ngày con người có mặt trên hành tinh này cho tới hôm nay nó vẫn còn có giá trị nhất định này. Cho nên người ta có khi là bỏ mồ hôi công sức ra để kiếm tiền. Nhưng cái vụng về chúng ta là chúng ta không biết một điều rằng là cái quy kết của đời người giàu hay sang gì đi đến chỗ này. Cho nên cuối cùng già thì ta lại bỏ tiền ra mua lại sức khỏe. Dường như con người họ đi loanh quanh ngần này việc thôi nghe. Tuổi trẻ thì bỏ sức khỏe ra đi kiếm tiền. Tuổi già thì bỏ tiền ra kiếm lại sức khỏe. Dường như nó một trời vòng tròn vậy thôi. Và anh Steve Jobs á, tức là cái người sáng lập ra hãng Apple, anh nói một câu rất là chính xác. Anh nói trong tất cả những cái giường ngủ, cái giường bệnh viện là giường đắt tiền nhất. Tất nhiên nói đến đắt tiền nó nói nhà giàu nghe. Nghèo tiền đâu mà vô bệnh viện ở lâu. Và khi ta có của có tiền rồi, lâm vô tình trạng tật bệnh ốm đau. Sinh mạng Đức nói rồi thưa đại chúng rằng là có bất cứ tài sản quý giá nào thì các vị cũng phải bỏ ra để mua lại cái bổn mạng của các vị. Cho nên lây quay thì chúng ta lâm vô cái tình trạng không thông minh gì cả. Đó là tuổi trẻ thì bỏ sức khỏe ra để kiếm tiền. Tuổi già thì bỏ tiền ra mua lại sức khỏe. Thế nhưng cái điều đau lòng đó là mình bỏ tiền bao nhiêu cũng có nhưng mà mua lại sức khỏe thì không được. Người ta nói một câu nó cũng triết lý nhưng mà nó vô cùng là thực tiễn, đó là anh có khả năng bỏ tiền ra mua chiếc giường vô cùng đẹp, giường ngà, giường bạc, giường chi tôi không biết, nhưng mua giấc ngủ thì không được. Anh bỏ tiền ra một ngân hàng máu, vài ngàn lít máu là chuyện có thể nếu anh giàu. Thế nhưng anh mua làm mạng sống thì mua không được. Nó là như vậy ha. Anh bỏ tiền ra mua ngọc ngà, châu báu, ngựa xe, cửa nhà, nhưng anh mua được cái tuổi trẻ của anh trở lại như hồi thanh xuân, càng không mua được. Đó là như vậy. Cho nên thưa các vị, một đời sống giàu sang là niềm mơ ước của hàng vạn người. Thế nhưng làm giàu bằng cách nào? Giàu để làm gì mới là quan trọng nghe. Cho nên chúng ta đặt ra hai vấn đề này thì chúng ta giải quyết đó. Thứ nhất là con đường giàu sang. Thưa đại chúng rằng là điều thứ nhất là có những cuộc kiếm tiền. Con đường giàu sang, con đường lợi danh, con đường quyền quy. Nó bằng một cái cách thế rất là lương thiện thì cái điều này còn chấp nhận được. Tại sao chấp nhận được? Tại vì cái nền tảng của cái con đường mình tìm giàu, tìm sang, tìm quyền quy, tìm danh vọng này, thứ nhất, nó được lót đường bằng cái tâm rất lành, tâm rất thiện, tâm hy sinh, tâm vì người. Không làm tổn thương người, không làm tổn thương động vật, không làm thương tổn đến hành tinh, đến môi trường của đời sống thì con đường giàu sang này rất đáng quý. Nhưng mà đa phần, thưa đại chúng rằng là tới 90% con đường giàu sang nó đều đi về cái hướng nhiều bất lương nghe. Cho nên lưu ý là người ta có một câu nói chừng như mình nghe nó rất ư là triết lý, nhưng mà nó rất đúng là giết một mạng người thì bị bỏ tù, có khi chung thân, có khi bị xử tử. Nhưng mà giết hàng vạn con người, hàng triệu người thì coi chừng được lịch sử suy tôn đó là bậc anh hùng, đó là những người cứu nước, vân vân. Rồi nói không thì các vị không tin. Đọc lại lịch sử để thấy một điều rằng là vào cái năm 68. Dạ không sao, mở lại. Rồi, mình hoan hỷ cả. Mình nói mà đại chúng không nghe thì chư thiên cũng nghe thôi, đừng có sợ. Thưa đại chúng, mình làm lại. Cái con đường giàu sang, thưa các vị, hết 90, 90%. Chắc cũng gần gần, gần đó nghe. Đi đến cái đích của giàu sang dường như là nó không lương thiện lắm đâu. Đa phần cực giàu và cực sang quý giữa trần đời này, thưa các vị, đều ít nhiều nếu người ta khui ra đều có tội với lịch sử loài người nghe. Rồi nói không, các vị không tin, thế là mình dẫn ra. Ví dụ, các vị có biết rằng cái nạn đói của Trung Quốc năm 1958, từ 1958 đến 1962. Các vị có biết rằng là vào cái thời Mao Trạch Đông nắm chủ quyền đất nước Trung Hoa, đất nước vào những năm đó người ta tính ra là trúng mùa chứ không phải là thất mùa nghe. Nhưng bằng chính sách của Mao Trạch Đông chết đói 36 triệu người. Mình chỉ nói Trung Quốc thôi nghe, không dám nói động Việt Nam, tại Việt Nam mình cái gì cũng đẹp cả. Thưa đại chúng, 36 triệu người đó là do vì cái tình trạng cách mạng nông nghiệp, tức là cách mạng đại nhảy vọt. Ta nhớ rằng Mao Trạch Đông có hai cuộc đại cách mạng. Đại cách mạng nông nghiệp và đại cách mạng văn hóa nghe. Đại cách mạng văn hóa thì chưa cần nói tới, chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Thế nhưng mà cái chuyện đang nói rằng có những con người được gọi là người hùng, là những người tội đồ của lịch sử, là một tên thông minh trong vấn đề hủy diệt loài người nghe. Người ta tính ra một là Mao Trạch Đông, hai là Stalin, ba là Khmer Đỏ, bốn là Hitler. Đó là những người cực thông minh và giết người khủng khiếp, mang tội không phải với quê hương, với dân tộc của họ, mà với cái tội diệt chủng này được cả thế giới người ta căm thù mà không biết phải làm sao. Đã chết mắt sáng rồi. Tuy nhiên, với dân tộc Trung Hoa thì thưa các vị, Mao Trạch Đông vẫn là người được tôn thờ. Tại vì đó là một vị thần linh. Người ta phải suy tôn hắn để gọi là phải thờ thần để hưởng xôi quảng của chùa đó. Đó là như vậy. Do vậy cho nên 36 triệu người chết đói 4 năm thôi. Dư hưởng của tình trạng này làm cho 40 triệu người chết dần mòn. Và chưa nói rằng là tình trạng này nó di họa cho đến nhiều thế hệ tương lai nha. Tổng kết lại, có 76 triệu người trong cái cuộc đại cách mạng văn hóa, đại cách mạng nhảy giọt của Mao Trạch Đông. Cái dư hưởng của nó nhiều năm về sau chúng ta chưa cần tính. Thứ hai nữa là những điều này là sự thống kê của những thế giới Tây phương, họ thống kê trên cái căn bản rất ư là nhân đạo, rất ư là trung thực, chứ không phải là cái sự bóp méo che giấu gì của Đảng Cộng sản Trung Hoa cả. Tất nhiên cho phép họ được khảo sát thực sự vào thực địa thì vấn đề nó còn không phải như thế này nghe. Cho nên thưa các vị, con đường giàu sang là con đường của bao nhiêu người đam mê. Thế nhưng có những con người làm giàu, có những con người đạt được sự thành công giữa cuộc đời này, có lợi có danh, thưa các vị, bằng con đường lương thiện, bằng con đường vị tha, hay nói cách khác là con đường Bồ Tát đạo, hy sinh, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ loài động vật, không làm hủy diệt môi trường sống. Nó đủ những yếu tố như vậy thì ta gọi đây là con đường làm giàu chân chính. Con đường khác hơn, ngược lại, đó là một con đường hủy diệt và con đường làm nên bao nhiêu cái bất hạnh cho ta, cho người và cho đồng loại nghe. Cho nên thưa các vị, cuộc kiếm tìm nào ta cũng nên nhìn lại coi việc mình làm, việc mình ước mơ, cái sự thành đạt của mình nó có mang lại cái tiêu chí đó là lành thiện ở đoạn đầu, lành thiện ở đoạn giữa, lành thiện ở đoạn cuối hay không. Bằng không thì tất cả việc làm chúng ta mang cái danh rất đẹp đẽ, nhưng bên sau nó đó là cái nỗi thảm sầu của ta và của người ngay một đời này và nhiều kiếp tương lai. Có những việc thấy chừng như rất ư là hữu ích ngay bây giờ, thế nhưng mà nó lại tạo thành nghiệp ác của tương lai nghe. Có những việc thấy ra là dường như mang đến lợi ích cho con người ngay hiện tại, thế nhưng mà thưa các vị, có khi mình hủy diệt luôn rất nhiều thế hệ tương lai. Mình tưởng giúp gia đình người ta vậy là tốt ư? Thưa không. Cho nên thưa đại chúng rằng, đánh giá trên cái nền tảng thiện tâm, trên cái nền tảng của công trình tu tập, người ta đòi hỏi rằng là hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối, thiện lành kiếp này, thiện lành có nhiều kiếp tương lai, mang lợi ích cho ta, mang lợi ích cho người thân của ta và lợi ích cho vạn loại. Đây là cái chuẩn mực của một đời sống lành thiện khi anh kiếm tìm con đường giàu sang phú quý danh vọng của chính anh. Đi ngược lại điều này thưa các vị, có khi mình dẫm lên rất là nhiều cái nỗi bất hạnh của cuộc đời mình đâu biết. Đây là điều đầu tiên gợi ý. Điều thứ hai, con đường giàu sang dù đó là người làm giàu lương thiện hay là làm giàu bất lương, nó đều đưa đến một cái tình trạng đó là chi? Đó là nỗi khổ ngay. Nó gắn liền là đời sống ta, đời sống người. Tại sao? Thưa đại chúng rằng là cái bản chất của mọi con người chúng ta là chúng ta đều yêu mến tự ngã. Tự yêu mến tôi đưa đến yêu mến những cái của cải của tôi. Và giàu đầu tiên thưa các vị, nó là niềm tự hào về mọi thứ của cải xung quanh. Người ta càng có nhiều sở hữu, người ta càng thấy đời sống người ta giá trị hơn. Nguyên tắc là như vậy. Mình chỉ có mạng mọc thôi, không có gì cả, thấy dường như không giá trị bao nhiêu. Thế rồi chồng thêm xung quanh mình rất nhiều thứ. Này của cải nè, này nhiều người thân nè, này sở hữu điền viên, ruộng đất và tài sản nó công bằng. Gần đó cảm thấy hả hê rồi nhưng mà vẫn cảm thấy những điều đó chưa đáng. Cho nên người ta phải thành đạt lợi danh, phải có công ích với đời. Tối thiểu là người ta không tự hào những cái bên ngoài, nhưng mà ta tự hào cái bên trong của người ta nghe. Này học hàm học vị, này trình độ tri thức, này sự hiểu biết của người ta, trải nghiệm đời sống giàu có của người ta. Và khi tất cả điều này nó có mặt trong tâm thức các vị thì nó tạo thành cái chi? Khi ta thấy tự hào với bất cứ cái điều gì ta có thì ta liền bên cạnh nó có một cái tâm rất là ganh tị. Đối chiếu với người, nhìn người thua ta khinh thường, nhìn người bằng ta cảm thấy hơi ganh tị, nhìn người giỏi hơn ta căm ghét. Đây là trạng thái tâm thức rất bình thường thôi. Có một vị sư nổi tiếng là một bậc thầy đạo hạnh. Ông rất ư là khổ hạnh, trong một gốc cây, ngồi trên chiếc sàn gỗ ọp ẹp để tọa thiền thôi. Và cả vùng quê người ta rất là ngưỡng mộ, tại vì chưa thể tìm ra một đạo sư nào giỏi như vậy, đạo hạnh như vậy, đời sống đạm bạc giản dị như vậy. Do vậy cho nên người ta rất là ngưỡng mộ. Thế rồi ngài Ba Chúc Rinpoche một hôm ngài lang thang tới, ngài nghe cả làng người ta tôn kính ông đó là một bậc đạo sư, cái ông mới lò mò ông tới. Gặp cái lúc mà lễ hội đang tưng bừng, cái ông leo lên cái sạp ngồi lúc la lúc lắc, vị thầy kia ông ngồi. Ông ngồi ké lên là ông rất ư là hiên ngang, rất ư là tự tại. Ông nghiêng đầu vô, nói nhỏ trong tai của cái vị sư được gọi là bậc thánh nổi tiếng trong vùng đó, nói này, có lẽ mình biết nhau quá. Anh cũng là cái tên tồi tàn giống như tôi, không hơn gì đâu, không phải thánh gì đâu. Và thưa các vị, chỉ cần câu nói trêu chọc thì thôi là ông kia nổi sân si đùng đùng. Cái nét đạo hạnh ngày xưa tự nhiên nó biến mất rồi, nào không ai. Phùng mang trợn mắt lên, ông dám nói tôi như vậy, trong khi cả làng người ta tôn kính tôi. Và thưa các vị, sĩ vả một trận đã nư, phun nước miếng vào mặt. Sau đó thì ngài Ba Chúc Rinpoche, ngài cười, ngài nói, tôi nói có sai đâu. Chúng ta đều là những kẻ phàm phu như nhau mà, ông không tin. Và bây giờ thì ông tự chứng minh cho bao nhiêu người ta đến đây ngưỡng mộ ông. Rõ ràng ta mở con mắt ra để ta nhận ra chúng ta đều là những tên phàm phu, là thô lỗ như nhau, không khác biệt gì đâu, ông không phải thánh gì đâu. Và kỳ thực rằng ngài Ba Chúc Rinpoche là vị Phật sống nghe. Ngài dư biết, những kẻ giả vờ kia nó làm như thế, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, đó chỉ là không có gì để quảng cáo về mình, cho nên người ta quảng cáo người ta khổ hạnh, người ta có đạo đức, người ta nghèo cũng là một cách quảng cáo nghe. Mình tưởng ngài không có gì không quảng cáo được à? Quảng cáo được. Cái tên làm ác nó cũng tự hào nó là kẻ làm ác kia mà. Cho nên thưa các vị, tóm lại, khi có bất cứ một cái nỗi niềm tự hào là trong tâm thức các vị, dù các vị tự hào mình là bậc đức hạnh cũng mang nỗi khổ. Đây, bản chất của nó đưa đến trạng thái tâm ganh tị. Đây là nỗi khổ thứ nhất. Nỗi khổ thứ hai cũng rất là tự nhiên. Đó là chi? Càng nhiều của cải, càng nhiều sở hữu, càng sợ mất. Tôi không có của cải gì thì không có gì lý do gì tôi sợ cả. Có gì đâu mất. Của đất trời, của thiên nhiên, của bao người. Và cái quan niệm này thưa các vị, nếu chúng ta cài nó vô trong tâm thức thì các vị sống một đời dù cho giàu, dù cho nghèo, dù có quyền uy, có danh vọng, có làm tổng thống hay là có làm thường dân chi, các vị vẫn an lạc. Đây là việc tự nhiên á. Cho nên thưa đại chúng rằng là nỗi khổ nó dính liền với cái con đường nhiều sở hữu. Càng nhiều sở hữu, nỗi khổ càng gắn liền đời sống ta. Điều này không phải mình nói không khứ. Các vị đọc vô trong kinh Nikaya, dường như trong tiểu bộ kinh đó. Một hôm, bà Visakha là một đại thí chủ Như Lai nghe. Bà cất ngày xưa đó một giảng đường gọi là trùng cát giảng đường, tức là giảng đường lầu, cúng dường Đức Như Lai và Thánh Đệ Tử. Một hôm bà tới thăm Đức Thế Tôn vào buổi sáng. Mặt mày rũ rượi, tóc tai ướt nhem hết, áo quần ướt đẫm hết. Thế Tôn nói, này thí chủ, lý do gì mới sáng sớm mà bà khổ sở như vậy? Bà nói, bạch Thế Tôn, cháu trai rất yêu thương của con vừa chết, cho nên con rất là khốn khổ. Con vừa đưa đám ma của nó xong, con khóc dài dọc đường từ cái chỗ hỏa táng nó cho đến đây. Bạch Thế Tôn, ngài cứu con. Thế Tôn nói, bà thử hình dung coi là mỗi ngày này thành xá vệ này có bao nhiêu người chết. Và nói, bạch Thế Tôn, Tính sơ sơ thôi là buổi sáng bên bờ sông Hằng đã có vài chục đám thiêu sát người. Thế tôi nói bà thử hình dung coi, nếu mà tất cả những người con trai con gái trong thành Xá Vệ này đều là con cháu của bà hết thì chuyện gì phát sinh? Nói là bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ chắc con chết liền tại chỗ, con không thể sống được, tại nỗi khổ nó quá lớn. Đức Thế Tôn hỏi thêm câu nữa: thế tại sao bao nhiêu cái đám chết người ta thiêu, người ta khóc đó, sao bà không khóc giùm, mà chỉ khóc có một mình đứa cháu của bà vậy? Ở đây bạch Thế Tôn, tại đó không phải là người con thương, con chỉ thương cháu con thôi mà. Từ cái bài kinh này các vị hình dung coi rằng là ta thương tất cả những thứ của cải vật chất này, cái xe này, cái nhà này, đồng tiền này, con búp bê này, con này, cháu, vân vân, mọi cái thì đều gắn liền nó vào mình. Thế thì chuyện gì xảy ra vậy? Không có ngày bình yên nghe, thế không có ngày bình yên, nó là như vậy. Cho nên cái câu mình tổng kết nơi đây nó là càng nhiều sở hữu mà nếu ta không tu thì các vị càng vướng vào cái nỗi thảm sầu. Thảm sầu này không phải đến với tự thân các vị mà nó đến luôn cả đất cả trời đều sầu thảm theo đó, đều mưa gió bão bùng theo. Tại vì tâm thức mình gắn chặt với những thứ sở hữu xung quanh bao nhiêu thì càng bị nhận chìm trong nỗi khổ nhiều bấy nhiêu nghe. Đây là điều thứ hai, nỗi khổ nó gắn liền với con đường giàu sang, quyền quy, của cải, lợi danh, vật chất và sở hữu. Thế thì cái phần kế của vấn đề, phần B, mình nói là có những người giàu biết cách sống. Cái vấn đề đặt ra cho chúng ta là thế này, thưa các vị, giàu thì như nhau. Thế nhưng mà tùy mức độ biết cách sống mà người ta có thể vượt ngang và nỗi khổ nghe. Thế nào là biết cách sống? Điều thứ nhất, đơn giản nhất là họ có cái quan niệm rất rõ ràng rằng là họ đến giữa trần đời này, họ mượn mọi thứ để sống thôi. Mượn cửa, mượn nhà, mượn thân tình, mượn của cái, mượn người này này để làm một việc là học với trường đời này để nâng cao tâm thức, để làm thành đời sống càng ngày càng phát triển trí tuệ, phát triển từ bi, nuôi dưỡng đời sống mình để đời đời kiếp kiếp trong cuộc dài của tử sinh họ vượt thoát được cái kiếp nạn của lây quay trong ba cõi sáu đường. Đây là cách đầu tiên người giàu biết cách sống. Điều thứ hai, thưa các vị, với người có trí tuệ, có tu học Phật, đầu tiên là người có quan niệm, tức là có trí đi. Thứ hai là người Phật tử. Thưa đại chúng rằng là nếu người Phật tử có tu tập á, thì họ có thể giàu, họ có thể nghèo, họ có thể có nhiều sở hữu vật chất hoặc không có sở hữu vật chất chi. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời của những con người này đó là họ có quan niệm đời sống rằng là không kể giàu cùng sang nghe, tất cả chúng ta đều loay hoay trong cõi vô thường này, không thoát tai thần chết. Cho nên thưa các vị, họ mượn một đời sống này để hoàn thiện phẩm giá của họ, mượn một đời sống này hoàn thiện tâm thức giác ngộ của họ. Và nếu người Phật tử có tu tập, có quan điểm như thế này rồi thì thưa đại chúng rằng là họ biết cách sống. Ngay cái lúc đang giàu họ thấy đâu có gì quan trọng đâu, này chùa cao, này Phật lớn, này cửa, này nhà, này bao nhiêu sự quý trọng, này là người thân yêu mến ta, vân vân. Thưa các vị, chỉ là sự vay mượn tạm sống giữa trần đời này để hành đạo thôi nghe. Với những vị thầy có tu thực sự, thưa các vị, dù cho họ chủ trì của một đại già lam hoặc là người xây dựng nên cả dòng tu hoặc xây dựng nên 100 cái thiền viện, thưa các vị, họ coi tất cả cái điều ấy dĩ nhiên vẫn là cái nhân duyên để hành đạo, chứ không phải là chùa chi của họ, không phải là chùa chi của họ. Sở hữu này là cái món nhân duyên tạm mượn để hành đạo thôi, để giúp đời giúp người. Ta đến loay hoay trần đời này vài mươi năm rồi ta lại ra đi, nhân duyên đủ đầy do vì trong quá khứ đã có phước lành nhờ lực tam bảo gia hộ, cho nên mình làm những thiện sự cần thiết, tất nhiên rồi mình để lại cho người sau. làm hết sức mình, không phải vì muốn mang lợi ích cho con người không, mà vì một điều rất quan trọng là nuôi dưỡng tâm đức của mình. Và cái nguyên tắc của cuộc đời này, thưa các vị, cái chuyện kỳ lạ đó là khi các vị hy sinh vì người, giúp đỡ người, lo lắng cho người, thương yêu người, các vị không cần lo lắng chính mình, nhưng mà tự thân các vị đã được món quà bồi hoàn là niềm vui, hạnh phúc, tuổi thọ, dung sắc, phước điền nó tự đến với ta nghe. Cái điều rất là kỳ lạ là các vị làm cho người tưởng chừng như những điều mình làm nó đi mất và hư vô, nhưng mà không, nó trở lại cửa sau của các vị. Thế cho nên nếu người có tu Phật thì từ người xuất gia cho tới người cư sĩ, ta đều có một cái quan niệm rất rõ ràng rằng đó là dù làm chi thì làm, việc chính của đời người đó là mình nuôi dưỡng năng lực giác ngộ, nuôi dưỡng bồ đề tâm, nuôi dưỡng tâm đại bi, tâm từ, để làm thành cái nấc thang vô cùng vững chắc, để từ đó mình thành đạt được sự nghiệp cuối cùng là sự nghiệp giải thoát thôi. Thế cho nên với người có trí thì thưa các vị, giàu như không giàu. Họ có lắm của nhiều tiền nhưng họ vẫn thấy họ không có là gì cả. Có 100 căn nhà, 100 ngôi chùa, làm được 100 tự viện, họ vẫn thấy điều đó là nhân duyên tự thành tựu chứ không phải là người xây dựng nên và làm tự viện gì cả. Họ bỏ nó trước khi nó bỏ họ. Và thông minh nhất là như vậy nghe. Ta hay bỏ nó trước khi nó bỏ ta. Ở đời, thưa các vị, mình gặp một số mấy đứa Phật tử nữ, nó nói chuyện, hóa ra nó cũng thông minh. Nó nói, con thấy bạn bè con, những đứa gái, nó bị tình phụ, nó chết lên chết xuống, con thấy tội nghiệp thầy. Nó thôi chị cũng là thân phận nữ mà, sớm như muộn đó. Nó không thầy, con thề với lòng rằng là con phát giác ra rằng người thương của con có sự phản bội là con bỏ họ trước khi họ bỏ con, mắc gì đâu mà thất tình thầy. Mình phải chủ động thôi. Nó nói nghe rất thông minh, nhưng mà cái chuyện làm được cùng không là chuyện khác nghe. Nói thì người ta nói rất hay, nhưng mà chuyện làm được cũng không là chuyện khác. Thưa các vị, cuộc đời học được cái điều tự làm chủ rất là quan trọng nghe. Mà chỉ có kẻ có trí mới làm được điều này. Thứ hai nữa là chỉ có người tu Phật mới làm được điều này. Làm chủ mọi của cải vật chất, coi nó là món vay mượn để sử dụng tạm thời. Ta có quyền mượn, ta có quyền trả, ta có quyền cho. Đó là chuyện bình thường nghe. Đừng coi nó gắn bó với mình suốt cuộc đời. Hãy quan niệm nó như cái gì? Như những áng mây bay thôi. Đến và đi, tụ và tán, rất ư là tình cờ, rất ư vội vàng, không hề hứa hẹn gì cả. Một trong những bậc hiền trí ngày xưa có ngài Diogen, tôi không biết các vị có đọc chuyện ông đó không, rất lý thú nghe. Một vị đạo sư thời đó đành rằng không có giảng dạy kinh Phật, nhưng mà đây là con người đặc thù ạ. Ông có một cái tướng mạo rất là đẹp đẽ. Và sáng thì ông đang nằm bờ sông chơi à, ông vẫn cái khố bình thường như những người nghèo, nhưng mà chính thực đó là người giàu sang nghe. Tại vì giàu trí tuệ, giàu năng lực giải thoát, giàu lòng yêu thương, giàu khả năng tự chủ. Ta đánh giá người đó là người giàu nghe. Chứ còn mình dù có giàu nhưng mà mình quá nghèo, tại vì mình luôn sợ sệt, luôn bất an, luôn sợ mất, thì mình vẫn là người nghèo thôi. Bao giờ các vị không sợ mất là gì thì mới gọi là người giàu nghe. Diogen thì không có gì cả, chỉ có cái mạng mộc, vẫn cái khố ở trần, nằm ở bờ sông chơi. Thế rồi một nhóm côn đồ nó tới, nó nói, ôi cái tên này coi nó mập kìa, nó đẹp kìa, nó khỏe mạnh kìa, mình lượm cổ nó về bán để người ta mua về làm nô lệ. Và vô hình trung nó bàn nhỏ bàn lớn nha, ông nghe ông bật dẫn nó này, tụi bây định bắt ta bán làm nô lệ, được có không? Ta rất thích được bán nhưng không phải mua về làm nô lệ đâu, mua về làm chủ. Bây giờ tụi ngươi tới đây, ta dẫn tụi ngươi đi tới cái chỗ chợ bán nô lệ đó, ta đứng lên và ta bán ta cho tiền tụi mi. Mấy tên kia nó thấy ông đứng lên, ông đồ sộ hiên ngang, tướng uy phong nhậu pháp, mất hồn. Coi vào chạy nói này, tên nào chạy tôi đập què giò, ở lại đó, đi theo ta. Nó thưa các vị, thế là ông dẫn một đám du côn đến chợ. Ông đứng lên cái bộ cao này, ông rao bán, nói tôi xin rao bán, tôi là ông chủ, để tôi cho tiền mấy cái thằng nó bắt tôi đây. Thực ra thì nó không có bắt, nhưng mà tôi thích làm như vậy. Thiên hạ cả chợ người ta vu oan, ta nói ông này điên. Tại vì thưa các vị, không có chuyện mua về làm chủ bao giờ. Nhưng ông nói không, cuộc đời tôi chưa bao giờ làm nô lệ cả. Tôi làm chủ thì có, chưa bao giờ làm nô lệ, cho nên mua tôi về làm chủ thôi. Thưa đại chúng rằng có cái tên khùng nào nó mua về làm chủ, mua về làm nô lệ chứ. Rồi cái chuyện tức cười đó, hộ hoàng đế đi ngang qua trên con đường đi săn về, ông nghe cái chuyện tức cười, ông ghé lại, ông nói, ta rất thích thú cái tên nô lệ này, thôi được, ta mua mi. Và trước khi hỏi giá thì ông nói tôi bán vừa đủ cái giá để ông cho mấy cái thằng mà nó đòi bắt tôi bán làm nô lệ đây. Với cái giá tiền gần đó gần kia ông chung đi rồi tính sao. Nhưng mà tôi hứa với ông rằng là ông mua tôi về làm chủ chứ không phải làm nô lệ nghe. Thưa cái vị hoàng đế là quyền quý cả triều đình mà, nghe chuyện đó ông chỉ cười, ông nói cái tên này chắc nơi khùng cho nên nó nói vậy. Được rồi, trả tiền xong rồi dẫn đi. Thế rồi dẫn đi chừng 2-3 bước quay lại hỏi này, bây giờ ngươi có chắc là ta mua ngươi về làm chủ hay mua về làm nô lệ vậy? Điều gà nói tôi chắc chắn rằng là ông mua tôi về làm chủ chứ không phải là làm nô lệ. Nó tại sao? Nó chưa cần nhìn đâu cả. Tôi đã nhìn ra rằng trong ánh mắt của hoàng hậu nhìn tôi bằng cái nhìn vô cùng ngưỡng mộ và đam mê. Ông mua về ông sẽ rất là khốn khổ tại vì ông gan đủ chết. Chột dạ, thiệt. Bình thường mình là hoàng đế, mình ăn mặc rất là bảnh trẻ, mình ngồi trên lưng ngựa ngon lành, nhưng mà dường như đứng bên cạnh Diogen dường như mình mất hào quang. Cái tên này nó chói sáng, tên này nó phong độ, tên này nó uy dũng, nó có một cái sức tự chủ không ai lường được. Thậm chí là trong đôi mắt nhìn của nó người ta nhìn là chết ngay, chứ đừng nói chi cái chuyện hắn cười nữa. Hắn nghe hắn chột dạ hỏi mời hoàng hậu xuống. Này ta hỏi thiệt Khanh nha, khi Khanh nhìn cái tên Diogen này Khanh có cảm tình không? Nếu thực sự Khanh nói Khanh thương hắn thì ta với danh nghĩa hoàng đế ta sẽ tha cho. Bằng nếu Khanh nói một lời nó dối mà ta dẫn nó về triều đình mà có chuyện gì xảy ra là ta giết bà họ. Cái hoàng hậu nói xin ngài thề. Ta thề trên danh nghĩa của hoàng đế đó, ta chấp nhận cái điều Khanh nói thiệt, hãy nói thiệt cho ta biết. Hoàng hậu nói thú thật với ngài, thiếp sống với ngài 15 năm rồi, thiếp nghĩ rằng ngài là con người duy nhất, là một hoàng đế đáng ngưỡng mộ, là con người thiếp yêu cả đời. Thế nhưng mà cái anh chàng này vừa xuất hiện thôi, thiếp thấy là hào quang phủ một vùng, hắn mới là hoàng đế, còn ngài chính là tên ăn mày. Nói trời, thế thì thôi, lại ông tôi tha ông đi giùm tôi. Thưa các vị, đây là câu chuyện mà nó biết nó thiệt bao nhiêu phần trăm, nhưng mà nó nói cho chúng ta biết rằng là cái giàu có nó chỉ xảy đến một người. Thứ nhất là đủ trí tuệ, thứ hai có lòng từ, thứ ba đủ chi? Đủ tự chủ nghe, đủ tự chủ. Và nếu người đủ ba yếu tố này thì họ làm được điều gì? Thưa đại chúng, tất nhiên là họ đứng trên sự nghiệp của giàu có, của cải, vật chất, lợi danh, tình cảm, mọi người ngưỡng mộ, quý trọng, những cái đó thừa thải, thưa các vị. Tại sao? Mình quy chiếu lại cái điều của kinh này dạy nè. Họ nhận ra rằng là ta chỉ là người tạm cư nơi vùng đất này thôi, nơi hành tinh này thôi. Lây quay một kiếp đời không dài lắm đâu nghe, rồi cuối cùng trả hết để về với thần chết. Do vậy cho nên, ngay để sống giàu có, họ đã coi mọi của cải vật chất không phải là của họ, chỉ là những món vay mượn mà thôi. Đấy là cái quan niệm của một đời sống người có tu tập. Tóm lại, giàu sang như đuốc sáng, vô thường không hẹn hò, chẳng kể giàu cùng sang, không thoát tay thần chết. Nó là như vậy. Đây là kết thúc của bài pháp tập ứ tụng thứ nhất mình học. Bây giờ xóa bài này ha, viết thêm bài nữa. Về thứ hai, mạng sống như trái chín, lắc lay rụng đến nơi, sống ắt phải chết thôi, tử thần ai thoát được. Và chúng ta có một đại ý, đó là quán chiếu vô thường ngay nơi sinh mạng để đoạn khổ. Mạng sống như trái chín, lắc lay rụng đến nơi, sống ắt phải chết thôi, tử thần ai thoát được. Rất là dễ hiểu. Và cái điều đầu tiên mình gợi ý ra đây là thế này, tức là cái sự hiểu lầm của chúng ta nghe. Hiểu lầm cái chi? Mình nghĩ rằng cái chuyện chấm dứt đời sống như là cái trái cây nó còn xanh, nó phải có một cái chu kỳ trưởng thành nè, già nè, rồi nó chín rồi nó mới rớt. Thế nhưng mà thưa các vị, ngay câu kinh này đã tặng cho chúng ta cái nhìn nó khác cái điều mà chúng ta suy nghĩ và hiểu lầm như vậy rồi. Thế nào là khác? Mạng sống các vị lúc nào nó cũng như trái chín cả, không hề có cái chuyện đợi tới già lắc lay rồi nó mới rụng nghe. Vừa có mặt trong thai mẹ là đã lắc lay rồi, như hạt sương long lanh thôi, một vệt sương đục thôi. Và thưa các vị, nó kết tinh lại để thành hình người là một cả một quá trình. Đó là mình nói cái chuyện bình thường của mọi đời sống trong những quốc gia bình thường, người ta quý trọng sinh mạng. Thế nhưng mà ngay nước Mỹ này, các vị biết rằng là khi bà Hillary bà phê duyệt cái luật phá thai của nước Mỹ á, người ta tính rằng là tới mấy chục triệu thai nhi bị chết vì một cái luật phê của đảng Dân Chủ đó. Nếu các vị còn nhớ là có một lần bà qua Ấn Độ, bà gặp Đức Mẹ Teresa. Bà nói với Đức Mẹ Teresa rằng là trong lần thứ hai tôi đến đây tôi thăm bà, tôi sẽ là tổng thống. Bà Teresa không biết bà có thần thông hay không, bà nói một câu nó không đâu, bà không thể làm tổng thống được. Tại vì bà sát hại rất nhiều sinh mạng của thai nhi, tới bao nhiêu triệu thai nhi chết dưới tay của bà đó. Mình không nhớ con số chính xác nha, các vị đọc, các vị nghe thì các vị biết điều này. Thế thì các vị hình dung rằng là mạng sống ta lắc lay ngay từ lúc vào thai. Dường như mình đã học bài học đó hôm qua nghe, có người chết trong thai đó. Rồi một việc nữa, nếu các vị đọc vào cái sinh hoạt của xã hội Ấn Độ hiện tại, các vị vô cùng kinh khủng. Người ta tổng kết rằng mỗi năm không dưới cả hàng mấy trăm nghìn con người bị đốt chết, bị thiêu sống. Mà thiêu sống đó là đa phần là người nữ không nghe. Cái sự kỳ thị nam nữ giới tính thưa các vị, nó vẫn còn y như thời Thế Tôn tại Tiền. Đối với những quốc gia như Mỹ, như Việt Nam và những quốc gia có một nền tiến bộ khá khá, giá trị của người con gái được đặt ngang ngửa với nam giới, tùy vào cái nền văn minh của quốc gia nó được tiến bộ nghe. Thế nhưng mà với Ấn Độ thì các vị, cái cổ tục nó vẫn còn y ngày xưa. Và có những thông tin người ta bảo rằng là những nàng về làm dâu của những gia đình chồng đó, nếu gia đình người nữ, tức là gia đình bên gái không đủ tiền, không đủ của hồi môn á, thưa các vị, điều thứ nhất là bị cư xử một cách rất ư là tàn nhẫn, nó đánh, nó đập, nó hành hạ, nó không kể chi cả. Do vậy, một gia đình mà sinh chừng ba đứa con gái là khốn khổ rồi, tại vì thưa các vị, của hồi môn không là đã sạt nghiệp. Cho nên những vùng quê, những bà mụ vườn, các vị có biết rằng là bà vừa là bà mụ vườn đỡ những em bé sơ sinh, cũng vừa là những kẻ sát nhân. Tại vì những gia đình nghèo người ta không mong muốn có được những đứa con gái bao giờ, cho nên chỉ cần cho bà mụ vườn đó một chai rượu, một mảnh vải, bà chỉ cần bồng đứa thai nhi đó ra, bà đắp một cái khăn ướt lên mặt, rồi là trong vòng chừng 15-20 bước đứa thai nhi đó chết đó. Mình đọc nhiều câu chuyện này xảy ra là do vì có một người ở Việt Nam làm đại sứ Ấn Độ, ông khảo sát về cái sinh hoạt đời sống Thông qua Ấn Độ ông viết về những điều này nhé. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn về cái câu kinh ở trong Pháp Tập Yếu Tụng là mạng sống như thế, chính là như vậy nghe. Dù trẻ sơ sinh, dù người trung niên, dù người thành công, dù hoàng đế, dù cái ăn mày, vân vân thưa các vị, mạng sống mình nó luôn lắc lai như trái chín nhé. Đừng nghĩ rằng là tới già, tới ốm yếu, tật bệnh, nằm trong nước sinh ho mới gọi là rằng là mạng sống như trái chín. Ngay bây giờ đây, dịch bệnh corona nó tràn ngập rồi, các vị mới thấy là mạng mình giống nó là như vậy. Chứ còn trước đó có khi ta vẫn thờ ơ nghe. Nhưng mà nếu các vị đọc vào những thông tin xã hội hiện tại cung cấp cho ta và có một cái tầm học Phật Pháp dùng câu kinh của Phật quán chiếu thì các vị nhận ra điều này rất rõ tường. Cho nên nên nhớ, từng giây phút đời sống, mạng sống ta lay lắc như trái chín vậy, nó có khả năng rụng bất cứ lúc nào. Ngài Trung Ba Sinh Vô Chê, Ngài có một câu rất hay. Ngài nói rằng mạng sống của con người nó vô cùng mong manh, như một ngọn đèn để trước ngàn cơn gió, chứ không phải là một cơn gió đâu nghe, nó có quyền tắt bất cứ lúc nào. Bạn có một hình hài vô cùng khó khăn, bạn đã đi ngang qua hằng sa kiếp trong cõi tử sinh, đủ phước điền, đủ nhân duyên, bạn mới có mặt lại trong đời này sinh ra làm người. Thế nhưng để mất một sinh mạng thì vô cùng đơn giản. Một con nhện nhện cắn đã chết, một con rắn chạm vào đã chết, một cơn gió đi ngang đã chết. Một cái con vi khuẩn không thấy hình dạng gì cả, đó là con COVID Vũ Hán thưa các vị. Nó đến với các vị ô rồi. Thế thì thưa đại chúng là nên nhớ mạng sống người luôn lắc lai như trái chín là như vậy. Đừng nghĩ tới già. Đây là điều thứ nhất. Cho nên chúng ta dễ hiểu lầm rằng cái chuyện chết, chuyện nó đợi ta già. Sai. Chuyện chết là chuyện của người hàng xóm, không phải chuyện của ta. Cũng sai. Chuyện chết là chuyện của bố mẹ ta, tại họ già hay chết, còn ta không. Cũng sai luôn. Tại vì các vị đang là người, đang là người nuôi dưỡng thần chết bên trong của các vị. Ảnh để cho các vị sống thì các vị sống, anh chỉ cần bước ra là các vị ô hô liền thôi. Đây là cái điều đầu tiên, đừng hiểu lầm rằng cái chết còn xa. Điều thứ hai, đi vào tầng quán chiếu nha. Mình học bài kể này để đi vô cái phần này đây, quán chiếu vô thường nha. Xin thưa rằng các bậc thánh lãng ngày xưa, các bậc độc giác, các đức Thế Tôn, đôi khi các ngài sinh ra giữa trần đời này không có thiện tri thức để làm cái tác nhân cho các ngài ngộ đạo đó nghe. Một là Sinh Văn, hai là Độc Giác, ba là Phật. Sinh Văn thì rất may mắn. Điều thứ nhất, nghe được giáo pháp Như Lai, ngộ được đạo, thấy được vô thường, đi vào con đường tâm linh tu tập. Từ nghe tiếng ngộ đạo đi vào con đường tu gọi là Sinh Văn. Có trường hợp thứ hai của Sinh Văn mà không ai nghe Phật pháp, nghe cái chi? Thưa đại chúng rằng khi nhân duyên họ đã sâu dày, họ đã từng chủng cái nhân lành, tức là gieo nhân lành tu tập trong quá khứ, cho nên họ có thể nghe một tiếng dội, hoặc là nghe tiếng dội trong hang, hoặc là nghe tiếng đồng vọng của đất trời thăm thẳm xa, nghe cái tiếng vượn kêu trong rừng và chiều buồn thảm não, họ giác ngộ được cuộc đời vô thường, họ đi tu cũng gọi là Thinh Văn nghe. Độc giác thưa các vị nó cũng hàm cái nghĩa gần gần như vậy, nhưng mà đa phần khác biệt đó là những vị độc giác này không gặp giáo pháp Đức Phật, không được các vị thiện tri thức khơi ngộ, tự mình nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nghe tiếng chim kêu, hoặc là nhìn thấy những cái hòn người ta khiêng đi ngang qua, các ngài tự nhiên giác ngộ vô thường, tự nhiên đi vào con đường thiền quán, tự nhiên thể nghiệm được cái sinh diệt và cái bất sinh diệt, tự mình giác ngộ thôi, không nương vào giáo pháp, cho nên gọi là độc giác Phật. Và các vị Phật nó có sự khác biệt gì với độc giác? Thưa đại chúng rằng nó giống với các vị độc giác, thế nhưng mà Phật là những vị phước trí đầy đủ, có cái vai trò xuất hiện giữa nhân gian để thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp, truyền bá giáo pháp, làm chủ một cảnh giới, một cõi nước, một hành tinh, giống như Đức Thế Tôn Như Lai vậy. Trước Ngài có các bậc độc giác, sau Ngài cũng có các bậc độc giác. Thế nhưng mà chưa ai gọi là vị Thế Tôn cả, là do vì các vị ấy không đủ phước trí nhị nghiêm như Đức Thế Tôn. Các Ngài chỉ giác ngộ tự thân và không có làm thành được cái nền tảng giáo lý giác ngộ để cống hiến cho đời. Cho nên thưa các vị, sự khác biệt của Phật và độc giác ở chỗ đó. Nhưng họ có một cái điểm chung nghe. Tinh văn, độc giác và Phật có điểm chung là chi? Thưa các vị, đều quán chiếu vô thường thành tựu nghe. Đây là điểm chung này. Đây là cái tầng cao của tâm thức giác ngộ. Họ được cái nhân duyên là đã được nuôi dưỡng trong quá khứ công phu tu tập. Cho nên có điểm chung là nhìn cái vô thường của hoàn cảnh, của tự thân, nhìn cái vô thường của đất, của trời, và nhìn vô thường của đời sống con người vân vân, hoặc là của những cái dữ kiện lịch sử của xã hội vân vân. Họ giác ngộ, họ chán đời, họ đi tìm con đường giải thoát. Đây là điểm chung của các bậc giác ngộ, đưa tâm thức tới một chiều cao. Ở một cấp độ thấp, khi mình chưa giác ngộ đạt đến cái mức độ như các bậc độc giác, Tinh Văn và Thế Tôn, thưa các vị, trong đời sống này người ta đã qua một lần của cuộc tử sinh, tức là họ suýt chết tới nơi rồi may mắn thay sống lại, họ cũng giác ngộ được. Họ làm được cái gì? Chưa đẩy tâm thức đạt đến cái trình độ trí tuệ thì họ đạt đến cái phần rằng họ thấy dường như cuộc đời này rất ư là giả vờ. Này của cải, này người thân, này tiền bạc, tích có một đời có nghĩa gì đâu. Cho nên họ đem làm tất cả những cái việc thiện sự cần thiết, giúp đời, giúp người, giúp trường học, làm bệnh viện, làm nhà thương, vân vân. Thưa các vị, đây cũng là chạm đến vô thường rồi, có sự giác ngộ ở cái tầng đó là thành như bậc hiền. Còn cái tầng này thì gọi là thành tựu bậc thánh nghe. Cho nên thưa các vị, chung lại thì tất cả chúng ta nếu muốn đi vào con đường tu tập có được ít nhiều năng lực giác ngộ đều phải quán chiếu vô thường là như vậy nghe. Đây là gợi ý thứ nhất để cho các vị nhận diện. Con đường này con đường chung à. Hiền hay thánh gì cũng quán chiếu điều này. Và thành tựu được một tâm thức vị tha cũng quán chiếu điều này. Một con người mà chưa nhận ra vô thường, thưa các vị, đời sống họ đầy vị kỷ, đầy tham lam, có khi đầy ác độc. Họ chỉ biết cho họ thôi. Mà thưa các vị, cái nguyên tắc rất tự nhiên đó là cái gì ta chỉ biết mình ta thì thưa các vị, nó càng ngày càng teo tóp lại, càng ngày càng khốn khổ hơn. Càng ngày nó càng làm thành cái sự độc ác để tâm thức nhiều hơn á. Còn một tâm hồn càng vị tha, thưa các vị, dù không tu nhưng mà càng ngày nó càng mênh mông, càng hạnh phúc. Mang ơn phước đến cho muôn người thì tự nhiên cái món quà là phước lành tự nhiên nó đến với các vị. Thế cho nên ở tầng thấp nhất cho tới tầng cao nhất của bậc giác ngộ, cái năng lực vô thường này nó tác động, nó làm cho người ta tỉnh ngộ rất là nhiều nghe. Hầu như 95% con người giữa tầng đời này chạm đến nỗi vô thường, người ta dễ dàng đưa tâm thức mình giác ngộ. Nói theo cái ngôn ngữ Kitô là Chúa ban tặng nỗi khổ cho con người có mục đích, để cho con người tìm về với Chúa nghe. Nó là như vậy. Trong Phật giáo chúng ta, vấn đề này nó cũng là nền tảng. Các vị thấy là tứ đế thì cái gì là đế đầu vậy? Khổ đế. Khổ đế là bản chất của đời sống, bản chất của sinh mạng, bản chất của tất cả những cái cuộc liên hệ giữa mình và bao người xung quanh nghe. Bản chất của mọi sinh vật, cái gì có nhúc nhích thì đều mang cái tên đặc thù đó là có cái khổ làm nền tảng cả. Đây là gợi ý đầu tiên, quán chiếu về vô thường. Tại sao ta quán chiếu về vô thường? Tại vì nó là cái nền tảng đi từ hiền tới thánh, nền tảng từ xả ly chấp trước, nền tảng tu tạo phước điền, nền tảng xây dựng nó để làm thành cái lâu đài giác ngộ cho tương lai. Thế là cái nét thứ hai, nét thứ nhất, phần A. Nét thứ A, phần B. Thưa các vị, mình thiết lập được cái nền tảng ban đầu đó là quán chiếu vô thường để làm sinh khởi nỗ lực nơi ta. Thì điều thứ hai, đó là cái điều kiện để quán chiếu. Các vị cần bao nhiêu điều kiện để quán chiếu điều này? Và nó ở đâu vậy? Không đâu xa cả, nhìn quanh đều có, nhìn bên trong cũng có. Ở điều này, thưa các vị, dường như là nếu ta ưng quán chiếu, nếu ta ưng nâng tâm thức mình lên chiều cao, nếu ta muốn làm cho đời sống mình thăng hoa, thì mở mắt nhắm mắt gì các vị cũng đều thấy vô thường nhé. Đúng hay sai? Đúng. Đất trời vô thường lồng lộng biểu hiện ra, thân ta cũng là vô thường biểu hiện ra, người thân ta cũng biểu hiện sự vô thường, tâm thức ta cũng biểu hiện sự vô thường, ý nghĩ ta cũng biểu hiện sự vô thường. Các vị nhìn dòng tâm thức của mình để thấy rằng sáng có khi mình vui, chiều chuyện gì xảy ra? Buồn xảy ra nghe. Lòng hớn hở buổi sáng, chiều lại chìm trong cái tình trạng ủ ê. Nó là như vậy. Nghe người ta nói cũng câu nói đó, vào buổi sáng thì mình vô cùng hả dạ, nhưng buổi chiều mình nổi cơn phiền muộn và sân si. Sáng gặp người ta khen, ô hôm nay trông chị sao đẹp mà dễ thương vậy. Mình cảm thấy người ta khen đó là người ta khen rất là chân thật. Thế rồi chiều gặp mặt mình nhớ rằng mình mới nổi sân đùng đùng với ông chồng của mình ra. Gặp cái bà hàng xóm, ôi chiều nay sao mặt chị đẹp vậy, xỉa xói tôi, nói móc họng tôi chứ làm gì, mặt tôi gì mà đẹp. Mình nổi phiền muộn liền. Cũng câu nói đó, nó là như vậy. Thưa các vị, hai đặc tính đó phối hợp lại nó làm thành cái sự bất thường của một tâm thức. Đặc tính thứ nhất là tâm thức ta, thưa các vị, nó có quyền suy diễn. Có khi chuyện phải nó suy diễn thành trái, chuyện trái nó nghĩ làm phải, chuyện khó ưa nó nghĩ rằng chuyện dễ thương. Và chuyện này nó là bình thường, ai cũng biết điều này cả. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng là lời nói của ta đôi khi nó cũng có nhiều nghịch nghĩa trong đó, chứ có phải là một nghĩa đâu. Ta là chủ thể, ta nghĩ suy về điều người khác nói. Điều người khác nói nó lại chồng thêm hai ba cái phần nội dung bên trong nữa. Cũng lời khen như vậy, nhưng mà chỉ cần người ta nhấn giọng thế nào đó thì lời khen nó trở thành lời mỉa mai, phải không? Ồ anh đẹp quá. Thế nhưng nói như vậy mà cái môi người ta trề ra một chút, mắt ta thấy một chút thì nó thành khác rồi. Tức là rất ư là phức tạp của đời này. Cho nên hai sự phức tạp nó cộng lại, nó gặp nhau thì chuyện gì phát sinh? Nó gặp vô vàn điều phức tạp xảy ra nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là những cái đối tượng để ta quán chiếu đó, những điều kiện để ta giác ngộ đó, vô cùng giàu, vô cùng giàu. Nơi đâu cũng gặp cả. Nhìn quanh là ta gặp cái tình trạng là người ta đổi thay sành sạch, người ta biểu hiện cái nét vô thường để chúng ta giác ngộ. Thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Có điều tội nghiệp là ta không chịu giác ngộ nghe. Ta cứ nghĩ cuộc đời theo ta mong muốn. Ta cứ nghĩ rằng là mọi thứ y như vậy, nhưng mà thứ không, mọi việc đều trôi. Và khi các vị suy nghĩ được điều này rồi, lòng các vị rất bình an. Bình an thứ nhất là chi? Bình an thứ nhất là đối với những cái điều kiện sinh diệt, ghét thương, thị phi, phải quấy, trung hậu và phản phúc, thưa các vị, đó là việc bình thường. Cuộc đời này tìm ra một người trung hậu thì khó, chứ còn tìm cái người phản phúc là chuyện dễ òm. Tại vì trong bản chất của mọi người có khi nó có một phần như vậy rồi. Tìm trong cuộc đời này cái người dễ thương từ đầu tới cuối thì chuyện đó khó như mò kim đáy biển. Nhưng mà cái chuyện tìm người sáng thương chịu ghét là chuyện đụng mặt ai cũng có thể nhận ra người đó như vậy đó. Bản chất phản phúc mà. Thế cho nên khi ta nghiệm ra điều này rồi thì thưa các vị, tất cả đối tượng chung quanh khi các vị tiếp xúc đều là mọi điều kiện làm cho các vị thể nghiệm được cái chất vô thường. Đây là ngoại vi nha. Rồi các vị nhìn vào bên trong, các vị nhìn vào dòng tâm thức của mình coi nó có một bề phẳng bằng như mặt nước hồ thu từ sáng tới tối không vậy? Không hề. Sáng thì nó yên bình, chiều thì nó quay quắt. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Nó là chuyện bình thường. Và thưa đại chúng rằng là cái tâm thức chúng ta nó chưa hề bằng lòng với cái trạng thái bình ổn, cho nên các vị nhận diện rằng là bản chất vô thường nó đang có mặt trong tâm thức các vị. Và khi ta thấy lòng ta tràn đầy cái sự đổi thay, thương ghét đổi thay, phải quấy đổi thay, và khi mình nhận ra mình có được cái bản chất như thế này rồi, mình chấp nhận người khác rất dễ, tha thứ người kia rất dễ, họ phải như vậy thôi, tại vì ta cũng như vậy mà. Ý nghĩ ta nó có quyền dắt dẫn ta. Có khi có con người đó ngày xưa mình tưởng chừng như không có họ mình chết á, tới là mang họ về sống được 20 năm rồi mình nghĩ khác đi, trời sao tôi vướng cái của nợ này, tội nghiệp tôi quá vậy, nếu có thể Thượng Đế lấy giùm thôi tôi trả lại cho Ngài. Cũng ta thì các vị hình dung thôi, là ngay tâm thức ban đầu ta đã quỳ thề với đất với trời rằng tôi sống một đời gắn bó, thế rồi 10 năm sau ta cũng quỳ khấn cầu Thượng Đế là xin Ngài lấy của nợ giùm con. Cũng ta thế thì ngay bản chất ta, tất cả điều kiện chung quanh ta đã đều cho ta cái nhìn là mọi thứ đều như vậy cả, đều nổi trôi, đều bồng bềnh, đều vô thường, đều đổi thay sành sạch. Điều cuối cùng quán chiếu để đạt đến cái sự thành tựu là chi? Chẳng lẽ anh quán chiếu như vậy để chán đời ư? Bằng xe nhận ra một điều đạo lý nó đây, đó là nhìn ra cái thường trong vô thường nghe. Thưa đại chúng rằng là các bậc tinh văn, giờ mình trở lại cái chuyện mình nói, độc giác Phật, các Đức Như Lai cũng đi vào con đường này thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Và chúng ta cũng vậy nghe. Nếu các vị không khởi năng lực trí tuệ quán chiếu để nhận ra cái thường trong cái vô thường thì không đạt đến giác ngộ được. Tại vì mình tu thành Phật, thành cái gì vậy? Đâu phải bỏ hình hài này, bỏ tâm thức này, bỏ buồn vui này, bỏ nghĩ suy này là kiếm ông Phật đâu bên ngoài. Phật ngay nơi năm uẩn của các vị, là nếu tỏ tường hơn thì ngay nơi hình hài nhục thể của các vị, ngay nơi buồn vui của các vị, ngay nơi nghĩ suy của các vị, có cái năng lực Phật nơi trong đó. Người ta không thể tìm Phật nơi đâu ngoài năm uẩn của các vị cả. Thế thì dòng văn học đại thừa mới bảo rằng là phiền não tức Bồ đề, sinh tử tức Niết bàn. Nếu không có sự thật này thì tôi đố các nhà Phật học đại thừa dám nói một câu rằng là sinh tử là Niết bàn, phiền não tức Bồ đề. Các ông chỉ có thể nói được câu là sinh tử là nổi chìm, phiền não tức cành hông, chứ không có tức Bồ đề được bao giờ. Nó nổ bùng liền đó chứ, làm gì có phiền não tức Bồ đề. Thế cho nên thưa đại chúng rằng quán chiếu để đạt đến cái thấy rằng là thấy được cái thường trong vô thường. Và cái điều này nó không mới mẻ gì cả nghe. Các vị nghe Thầy Phước Tịnh từ đầu năm tới giờ thì dường như không một bài pháp nào không nói cái này. Thế là cái gì cái thường trong cái vô thường vậy? Các vị nhìn mọi thứ thì sinh thì diệt thì mất thì còn. Nhưng cái nhìn của các vị từ bé thơ tới hôm nay khác không vậy? Không. Mắt các vị có thể mờ. Tại sao vậy? Nhìn không rõ vạn vật. Tại sao vậy? Tại vì hệ thần kinh mắt nghe. Y khoa mà nó giỏi, nhãn khoa nó giỏi, nó thay nhãn cầu này các vị thấy lại như thuở thanh xuân, tỏ tượng vậy, không cần mang kính cận kính lão gì cả, đúng không? Đúng, nhãn khoa nó đã làm được điều này, y học phát triển làm được điều này rồi nghe. Thế thì ở cái mặt cạn nhất vật lý là mọi hình thể này có thể đổi thay ngàn vạn thứ, nhưng mắt các vị thì không đổi thay. Tầng sâu bên trong cái nhìn này là cái nhìn vật lý nhìn ra ngoài, còn cái nhìn của tâm các vị thì nó cũng giống như vậy nghe. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này nghĩ suy mong mơ, nó tuồn tuột chạy ngang như những cảnh trí hiện thực bên ngoài. Mắt ta nhìn thấy ra làm sao thì mắt tâm ta nhìn thấy, tất cả cảnh trí của tâm ta dệt ra cũng như vậy. Có thể những cảnh trí đó là buồn, là giận, là vui, là ghét, mỗi thứ nó có một sắc màu khác nhau, nó có trạng thái buồn vui khác nhau. Thế nhưng mà cái nhìn của tâm các vị nhìn vào nó thì vẫn là một, vẫn không khác biệt, vẫn trong veo, vẫn không buồn vui hờn giận gì cả. Thế rồi cái nhìn đó nó nằm ở đâu vậy? Con mắt này ư? Không. Thế rồi con mắt tâm nó nằm ở đâu vậy? Không thấy. Nhưng mà có không? Có chứ. Trừ khi mình cố tình quay lưng lại, chứ còn nếu mình muốn thì mình có thể nhìn ngay. Và một cái ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như bình thường các vị ở ngoài bóng đèn rất sáng, thế là nếu các vị bước ra ngoài khỏi nhà, vùng trời tối đen, các vị thấy gì không vậy? Không, ta quen ánh sáng rồi, cho nên bước ra ngoài bóng tối ta nhất thời không thấy gì cả. Thế nhưng yên tâm, nhắm mắt lại đi, trong vòng 1 phút 2 phút mở mắt ra đi được không? Đây là kinh nghiệm tự nhiên, ai cũng kinh nghiệm được, đi được ngay, thấy không rõ như trong bóng đèn, nhưng mà ta thấy đường để đi, thấy rõ là cái nhà nó lớn ra làm sao, bụi cây nó cản đường ta ra làm sao, rõ ràng là như vậy. Do vậy nội quán hàm nghĩa rằng đầu tiên ta chưa thể thấy được gì đâu, tại vì ta đang ở ngoài ánh sáng, ta như con mắt ở trong bóng đèn. Thế nhưng các vị dùng năng lực tâm, các vị nội quán dần, các vị sẽ thấy là dần dần nó tỏ một một, từng thứ một. Lâu nay ta cứ nhập nhằng, ta quên mất một điều rằng là buồn vui hờn giận bất an là ta chấp nhận nó là ta đồng nhất ta với nó vừa có mặt là ta cặp cổ nó, ta đi với nó dẫn ta ngút ngàn vào cõi mỏi mệt khổ đau trần lụy, bị nhận chìm trong nỗi khổ bất an. Thế rồi bây giờ các vị thử làm một điều giống như là chúng ta vừa trong ánh sáng bước ra ngoài chỗ tối, nhắm mắt lại, định hình lại coi cái thứ trước mặt mình nó hiện ra là cái chi. Đầu tiên nó tối mù thôi, nhưng dần dần các vị nhìn rõ, ồ đây là buồn nè, đây là vui nè, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Và khi các vị nhìn nó, dần dần nó sáng dần nha, sáng dần hàm nghĩa rằng là dần dần các vị thấy rõ ràng ta không phải là nó là những đối tượng dù rằng mờ nhạt, nhưng mà ta tránh đường được, ta không thể đung đầu vào nó nữa. Như mình bước vào bóng đêm, mình nhắm mắt một chút, dần dần nhìn ra đây là cái góc nhà này, đây là cái cột này, đây là cái cây này, không cách chi có bị đung đầu vào được đâu. Cũng như vậy, khi nhìn ra được điều này thì đối với đạo gọi là chi? Nhìn được cái thường trong cái vô thường rồi nghe. Thấy ta là người đang nhìn. Mọi đối tượng như cảm xúc của ta là đối tượng đều bị nhìn. Và khi các vị làm được điều này rồi thì tất cả những đối tượng đó, có thể là cảm xúc của ta, có thể là nghĩ suy của ta, có thể là hồi ức tưởng tượng của ta, nó đều là những điều kiện, đều là những đối tượng bị quan sát cả. Tóm lại, hiểu được cái chỗ đạo lý này thì gọi là ngộ đạo, gọi là nhận ra được cái tánh không sinh không diệt của tự tâm, nhìn ra được cái thể niết bàn ngay nơi hình hài năm uẩn này nghe, nhìn ra cái vị Phật đang giấu trong hình hài năm uẩn. Nếu ta tu theo truyền thống Tịnh độ thì gọi rằng là nhận ra được tự tánh Di Đà, và ngay nơi tâm này là Tịnh độ. Lúc bây giờ cái chuyện còn lại là chi? Không cần đưa đầu cho ông thầy nào so đầu để thọ ký, nói rằng là ông thấy đạo, ta tự chứng nghiệm điều này. Các vị hỏi ông cụ Trúc Lâm coi, ổng đưa đầu ổng cho ai thọ ký là thiền sư vậy? Không nghe. Ông cụ là ngoài. Các ngài Achancha. Tức là từ truyền thống Nam truyền tới Bắc truyền, ta không nghe. Nhân giả tự chứng nghiệm lấy bằng cái nguồn trí tuệ học Phật của chính mình, có thể nghiệm ra điều này nghe. Rồi cái ví dụ gần nhất là thế này. Khi các vị đồng nhất mình vào buồn vui, các vị tự nhiên thấy mình bị nhận chìm trong buồn vui. Thế thì khi các vị có năng lực nhìn được đây là buồn vui, tôi đơn thuần đang quan sát nó đang sinh đang diệt. Các vị cần ai kiểm tra để biết rằng mình làm được điều đó không vậy? Không. Ta tự xác nhận rằng ta đã có năng lực nhìn được đây là buồn, đây là vui, ta không có đồng nhất ta vào nó. Thì ngay tức khắc các vị đã cắt được phiền não bất an khỏi tâm thức các vị. Ngay tức khắc các vị có niềm tin rằng giáo pháp của Phật rất tuyệt vời, mà chúng ta chưa có cơ hội đi vô để thực tập thôi. Bây giờ chỉ cần làm một việc là hãy thực tập làm người quan sát, thì các vị nhận ra điều thứ nhất, có cái thường, có cái vô sinh, có cái an lạc, có cái bất động, có cái chưa từng đến đi, có cái thể niết bàn, có cái tâm Phật vô sinh bất diệt đang ngự trong hình hài năm uẩn của các vị. Các vị sống được với điều này thì thành tựu được. Điều thứ nhất là thành tựu được công trình quán chiếu nghe. Điều thứ hai, tóm ý lại, mọi điều kiện đặt ra quanh ta, mọi điều kiện sinh ra trong ta đều là cơ hội để các vị giác ngộ. Điều thứ ba, cái việc còn lại là chế có chịu sống với điều này hay không mà thôi nghe. Cái chuyện ngộ đạo, cái chuyện thấy tánh là chuyện dễ ờm. Có chuyện tu càng dễ nữa. Mà không chịu tu, để cho mình chìm trong phiền não mới là chuyện kỳ cục chứ con. Cái chuyện thoát phiền não thì có khó gì đâu. Tại vì năng lực anh đã được trang bị sẵn để anh có thể thoát phiền não. Chỉ cần chóc tay, xong ngay. Không chịu chóc tay giùm, cứ để cho mình chìm trong buồn khổ bất an. Và mình kêu trời kêu đất kêu khổ vân vân thưa các vị, trong khi các vị đã có sẵn yếu tố giác ngộ đã tiềm phục nơi tâm các vị rồi, chỉ cần vận dụng nó, mời nó lên và sử dụng được nó thì thành tựu sự nghiệp giác ngộ. 6 giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. May quá học cũng xong được 2 bài pháp tập yếu tụng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.